Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, truyện ngắn Vườn Quê Xào Xạc của tác giả Nguyễn Ngọc Phú mà chúng tôi giới thiệu hôm nay là một truyện ngắn rất giản dị. Nó nêu giữ người đọc bởi hương vị quê thuần phát, chân chất và ấm ấp nghĩa tình, ngay cả khi xã hội biến đổi. Đó là vẻ đẹp riêng có, cũng là sức mạnh tiềm tàng của làng quê nhờ gắn kết sâu xa với nguồn cội. Câu chuyện giống như một mảnh ký ức đẹp cất giấu đâu đó, bỗng được khơi lên, làm lòng ta xao động. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với truyện ngắn Vườn Quê Xào Xạc của Nguyễn Ngọc Phú qua giọng đọc Xuân Khoa.
Làng Đan nằm cạnh sông Cầy, bao bọc bởi những rặng tre ken dày. Có nghề đan tre được truyền đời này sang đời khác, nhưng nghề ấy cũng rơi rụng đi theo thời gian. Lứa trẻ thời nay không chịu học nghề. Cái nghề đòi hỏi tỉ mẩn công phu, chuốt đi chuốt lại, rồi nheo nheo, ngắm ngắm, lại uống uống công công, cho đến tuổi lưng còng vẫn xoay đi nắng lại cái dành rổ, dành rá. Đêm rã rời nhờ có chút rượu giãn xương cốt, nằm mà đau nhức muốn rụng từng lóng xương. Làng Đan chỉ còn lại duy nhất một nghệ nhân theo nghề là lão rổ. Đúng là lão rổ thật, khuôn mặt đậu mùa từ khi sinh ra đã để lại chằng chịt những vết sẹo lỗ chỗ. Lão khoái cái tên rổ vì nghề của lão là đan rổ. Vợ hai lão tên là Rá, vợ đầu chết sớm khi chưa có con. Lão thích cô này vì cái tên Rá, rổ. Rá cạp lại mà sinh ra một cô gái có dốc người võng cao, nước da trắng hồng như người mẫu. Lão đặt tên con là Tre, Nguyễn Thị Thanh Tre. Tre lớn lên biết cái tên mình không đẹp như tên bạn, không chịu. Lão bảo:
"Mày dáng cao dông giống như thân tre ngà thì tao đặt là Thanh Tre, đúng quá còn chê gì nữa."
Tre khi nhỏ không muốn đi học, dầu nó học rất khá, vì cứ đến lớp là lũ bạn cứ réo lên:
"Ê ê ê, bọn mày ơi, cái Thanh Tre nó đến rồi kìa."
Thầy giáo làng là người nghiêm khắc, luôn có một Thanh Tre dắt lưng, trò nào lười học là dục luôn. Lắm đứa bị đòn, lưng cứ nổi con lương con chạch, nên bọn nó ghét luôn cô bé có cái tên ấy. Mãi sau, có một họa sĩ chuyên vẽ đề tài nông thôn gặp Tre, liền nhờ làm người mẫu. Từ đó cái tên Thanh Tre được thay bằng Thanh Trúc. Và bức tranh bé Thanh Trúc ngồi trên cái ghế tre do ông rổ đóng đã trở thành bức họa nổi tiếng, được đem đi triển lãm quốc tế và bán cho một thương gia nước ngoài. Ngày ấy, tôi cùng đám trai làng mê Thanh Trúc như điếu đổ. Nhà Thanh Trúc nuôi một con chó dữ, lão rổ đặt tên là Măng. Con Măng tinh khôn lắm, luôn quẩn quanh bên cô chủ. Vì thế, dù có đêm khuya khoắt Thanh Trúc đi họp đoàn về, đố có kẻ xấu nào dám trêu ghẹo. Tôi biết Măng khoái khẩu món cá đồng nướng, nên tối nào muốn đến tán tỉnh em Trúc, thì trưa đó phải lặn lội ngoài mương để bắt cho kỳ được mấy chú rô non bụng phình trứng con đầy nhớt dụi vào đống rạ khô, nướng đến khi thân hình tròn căng nứt nẻ, thịt cá rô trắng bông bọc trong lá chuối khô mà mùi thơm vẫn cứ rịn ra. Tôi cứ thập thò đến cổng nhà Trúc đã thấy chân mình cái gì cọ vào rinh rít ướt át ấm nóng, hóa ra là Măng. Thanh Trúc bảo: "Con Măng tin thật, chưa thấy anh đâu đã thấy nó rối rít đuôi cướp ve vậy và giọt ra ngoài ngõ là em biết ngay." Nhà lão rổ nhiều khách. Khách của lão là bạn già nghiện nước chè xanh và rít thuốc lào. Cũng lạ, món thuốc lào hút vào say đứa đừ này lại kén điếu lắm. Thuốc thì tất nhiên phải là loại tiên lãng rồi, nhưng còn điếu thì chỉ có lão rỗ mới tiện cho ra những cái nỏ rõ kêu giòn giả như súng bắn liên thanh. Cái nỏ điếu loe ra như dán một bông hoa lửa. Lão bảo,
chỉ có điếu tre mới ngon, chứ hút cái điếu bằng kim loại khói thuốc không say được. Rít thuốc có ngon tới mấy, rỉ nó cứ lạnh lạnh, lì lợm, trơn nhẵn.
Ống điếu lão làm khá cầu kỳ. Tất nhiên là phải chọn tre rồi. Đó là loại tre chết róc. Tre già đã chết khoảng 1/3 từ ngọn xuống. Thường một bụi tre lớn mới có vài cây chết róc. Lão thường chọn tre tháng 3. Tre non tháng 3 bằng tre già tháng 8. Khoảng giữa điếu bao giờ cũng có một mắt tre được lão khéo léo khoan thủng để tra nỏ. Còn nỏ điếu là một kỳ công. Đó là gốc cây chè già vẫn lấy đun nước uống. Gốc làm nỏ điếu là loại chè được trồng trên vùng đồi hút hết tinh chất gió sương. Gốc chè được lão triện nhẵn khoan thủng tạo những dáng đẹp lạ. Khi hút, khói thuốc ngấm qua vị thân chè lại được luồn tráng qua thân tre già tạo ra một hương vị riêng. Lại chiêu một ngụm nước chè xanh đặc chát thì chỉ có thăng lên trời say đứa đừ. Thứ khoái chỉ có ở nhà quê mới có. Khách đến nhà lão thường ngồi trên cái chõng tre lão đóng, ngồi xếp bằng, hai bàn chân to bè nứt nẻ như ruộng đồng nắng hạn sát vào nhau cho hết bụi, rồi dán cái quần thụng. Thế là bữa tiệc thuốc lào chè xanh cấm tâm rôm rã. Nước chè của lão đựng trong cái gáo dừa, chứ bằng bát sứ là vứt. Gáo dừa có chất gì vậy? Lão bảo,
cái đó là duyên giữa gỗ và nước. Đời này không có duyên là dứt.
Thanh Trúc thường giúp bố luộc nồi khoai nghệ. Củ nào cũng nung núc, ruột vàng, vỏ nâu, thơm và ứa mật. Mấy bạn già của lão đã đánh tiếng, e hèm, muốn làm thông gia với lão. Bởi
cái bé tre bé Trúc nết na lắm, lại học giỏi, di tính thì nhất, cứ lên mạng nhoay nhoáy, nó còn chát được cả người Tây nữa.
Lão rỗ có bộ đồ nghề cha truyền con nối thật tinh xảo, giống như dụng cụ của một bác sĩ ngoại khoa chuyên mổ xẻ. Thôi thì đủ cả, đục nhỏ, rồi chàng, khoan cưa, dao chẻ, dao giót, bào tròn, bào vuông. Tất cả đều được lão đặt hàng ở làng rèn Trung Lương nổi tiếng với loại thép đặc biệt tôi kỹ trong than đỏ và nước lạnh làm lưỡi cứ bén ngọt. Đặc biệt là cái khoan có cái dây được làm bằng da bò từ mấy đời săn chắc. Lũ trẻ chúng tôi như chùm quả đu đủ triểu vào chung quanh lão để nhờ lão làm diều. Lão hỏi,
đố các cháu biết loại nào tre đực, tre cái?
Chúng tôi ngẩn ra tò te. Cây làm gì có đực cái nhỉ? Có phải như con này con nọ đâu. Thôi thì tre cái để măng, còn tre đực thì... Lão cười khà khà, mắt nheo nheo. Đó là bệnh nghề nghiệp của lão. Mắt lão nheo và ngón tay sần sùi vuông cành cảnh như cái đục.
Tre đực là dày mắt ruột đặc. Tre cái là mắt thưa thẳng hơn, dễ chẻ. Còn tre nào mà chẳng để măng?
Cái tiếng măng lão nói to, khẳng định dứt khoát, làm con măng tưởng gọi mình giật nảy, cuống quýt chạy lại ve vẫy đuôi, tỏ vẻ thân thiện với lũ trẻ chúng tôi. Một ngày, có người đến nhà lão tìm học nghề. Anh này cũng khéo tay. Lão giao cho khâu đục mộng là khó nhất. Tre già ở lớp ngoài, nhưng trông lại non, đục không khéo là dở liền. Anh này cũng khôn, khoan hai mũi sau đó mới đục.
Được,
lão chấp nhận. Còn chốt, đục tròn, chốt tròn ống tre dở ra.
Thôi rồi bạn ơi, khâu sát hạch không vượt qua được.
Thì ra đục lỗ tròn nhưng chốt phải vuông mới khích được, như kiểu trời tròn đất vuông ấy mà. Nghe lão nói, anh chàng học nghề ngẫm ra được nhiều điều triết lý dân gian độc đáo. Vật liệu nghề đan của lão đâu chỉ có bằng tre. Bà Rá là người chuyên đi chợ huyện mua hàng cho lão. Ngoài tre trong vườn thì còn phải mua cây trập, tức đan rá, cây giang, đan dần, cây nứa, đan sàn, cây mây, đan rế. Bà Rá là người sởi lởi, lúc nào miệng cũng bõm bẽm nhai trầu, chưa thấy người đã nghe giọng cười rộn rã. Nhưng bà chọn vật liệu rành lắm. Có thứ sờ bằng tay, nhìn bằng mắt và có khi ngửi bằng mũi nữa mới đánh giá được chất lượng. Chưa bao giờ thấy lão rỗ phàn nàn về việc mua chọn của bà. Hình như trời sinh ra để hai người làm nghề này vậy. Nhà lão cung cấp cho cả làng gần như đồ dùng hàng ngày, toàn là đồ lão tặng. Nhà lão bao giờ cũng được ăn cá tươi, bởi dân làng đánh được đem cho bằng những dụng cụ lão làm ra sát cá lắm, như cái nơm, cái nhũi, cái đó. Lão bảo, có gì đâu, sinh ra từ đất này, từ nhỏ lão đã thuộc cả thổ đất, cả mưa máng sông lạch, nên đồ lão làm ra cũng đã được đo đạc ướm thử bằng linh cảm của mình. Thanh Trúc học giỏi môn hóa, suốt ngày ngồi pha chế hết màu này đến màu khác. Màu pha chế cũng từ rễ khoai, lá môn, đọt bầu, đâm đâm giả giả mà tạo ra thứ sơn thực vật dính bệt hơn cả nhựa keo phết lên các đồ nông cụ bắt mắt, ít khi phai màu. Trúc cứ thế lớn lên, líu lo hát, líu lo nhảy chân sáo, ngày một phỏng phao và thi đậu vào khoa hóa chuyên ngành sản xuất tái tạo đồ nhựa phế phẩm. Sản phẩm do cô nghiên cứu và sản xuất cũng đại trà theo dây chuyền công nghiệp, mẫu mã y hệt giống nhau, cũng là rổ rá, bàn ghế. Nhưng tất bật đều bằng nhựa tái sinh với muôn màu muôn vẻ. Rồi cô được đi nghiên cứu sinh sang cái nước mà ngày trước ông họa sĩ đưa tranh bé Thanh Trúc đi triển lãm. Không ngờ người mua tranh ngày ấy tình cờ gặp và nhận ra cô trong một cuộc trưng bày sản phẩm ở gian hàng Việt Nam lại là đồ tre may của bố cô làm. Mối tình giữa kỹ sư hóa chất Thanh Trúc với con trai nhà thương gia đã bén nồng. Họ quyết định về làm đám cưới ở làng Đan. Khách mời là chục ông Tây, bà Đầm, lỉnh kỉnh những máy quay phim chụp ảnh, vừa về dự đám cưới, vừa được tham quan cái làng nghề còn sót lại nghệ nhân Nguyễn Văn Rỗ đã được lên truyền hình mấy lần với những bộ sưu tập rổ rá, dần sàn truyền thống lâu đời của người Việt. Thanh Trúc gửi giấy mời bàn học cũ bằng một tấm thiệp độc đáo được làm bằng một phiến tre già với nét hoa văn cầu kỳ tinh xảo do bố cô dày công chạm trổ trước cả hàng tháng. Đám cưới diễn ra thật bất ngờ khi dân làng huy động toàn bộ chõng tre, bàn tre, ghế tre của cả làng cho khách ngồi dự tiệc. Còn dụng cụ làm bếp thì toàn bằng tre cả. Dân Tây tận mắt được nhìn những hạt gạo, hạt nếp xay, giã dần, sàn trắng muốt, lại được tận tay bắt những con cá tươi đành đạch từ cái oi con vịt đang bằng tre, căn phòng, lại được xếp bằng, rít thuốc lào, uống nước chè xanh. Mắt cứ say đứ đừ, miệng cứ ok, thank you. Lão rỗ hễ hả, bắt tay bà Rá đi giữa đám thực khách, miệng cứ rối rít gọi con, tre ơi, tre ơi. Rồi sực nhớ ra, lão lại ngượng nghịu cười, Thanh Trúc, Thanh Trúc. Chỉ có con măng đã già, mắt kèm nhèm, nằm ở góc giường buồn bã. Nó không còn nhận ra tôi. Sực nhớ tôi đi ra bếp sau giường, chọn một chú cá rô béo nhất, tự mình nướng theo đúng khẩu vị của măng ngày trước, bọc vào cái lá chuối khô quen thuộc, bước lại gần măng. Măng khịch khịch mũi nhổm lên, rồi nhảy cẩn rối rít, giơ hai chân trước cào cào vào người tôi. Cái mũi hít hít, cái gói cá nướng tôi cầm, từ mắt nó rỉ ra dòng nước nóng hổi. Chung quanh tôi, cả rặng tre giường dường như cũng bừng tỉnh hòa chung với không khí đám cưới quê nhà. Tre đang vào nhau xào xạc, xào xạc. Dân, tiếng tre ngàn năm vẫn thế, chỉ có điều ai gắn bó nhiều với nó mới nhớ ra thôi.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Vườn quê xào xạc của tác giả Nguyễn Ngọc Phú qua giọng đọc Xuân Khoa. Bây giờ, chúng tôi mời các bạn cùng nghe những nhận xét từ nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này.
Tôi tin rằng truyện ngắn Vườn quê xào xạc của tác giả Nguyễn Ngọc Phú thuộc về kiểu truyện ngắn sẽ mang lại cho người đọc một cảm giác bình yên và thú vị đến kỳ lạ. Truyện không có biến cố bất ngờ, không có yếu tố phục bút dẫn dụ, cũng không có triết lý nhân sinh cao vời thăm thẳm, khiến người ta phải day dứt nghĩ về nó mãi không thôi. Nhưng ở đây, cả một hệ sinh thái văn chương che nứa đã xuất hiện, cả một thế giới che nứa ngút ngàn, cả một đại tiệc che nứa đã bày ra, với vô cùng đa dạng các biến tấu. Làng là làng Đan, tên của các nhân vật là Rổ, Rá, Tre, Trúc, con chó cũng tên Măng. Và tất cả các đồ vật được nhắc đến trong truyện, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều làm từ tre nứa hoặc liên quan đến tre nứa. Nói rộng ra, đó là yếu tố mộc, là màu xanh dịu mát và thân thiết ngàn đời nay vẫn ôm ấp che chở cho làng quê Việt Nam. Vườn quê xào xạc tôn vinh sự tinh khéo và hữu dụng của một nghề thủ công truyền thống, tức là nghề chế tác đồ vật từ tre nứa. Nhưng còn hơn thế, nó là một tụng ca về sự hòa quyện hữu cơ, sự gắn bó máu thịt giữa con người và thiên nhiên, cái điều vô cùng quan trọng mà trong cơn bão cuồng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng hóa, người ta đã cơ hồ quên mất. Tre đan vào nhau xào xạc, xào xạc. Vâng, tiếng tre ngàn năm vẫn thế, chỉ có điều ai gắn bó nhiều với nó mới nhớ ra thôi. Nguyễn Ngọc Phú đã kết lại truyện ngắn của mình bằng những câu như thế, giản dị nhưng như một lời nhắc đầy tha thiết.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.